người sẽ hợp với mỗi tổ chức, không có nghĩa là bạn không hợp ở đây là bạn xấu. Thì cái điều mà bạn chọn một cái chỗ nó hợp nó rất là quan trọng, nhưng mà song song đó mình cũng nên phát triển bản thân mình.
Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang nghe series podcast Thăng Tiến Như Chuyên Gia, nơi bạn có thể học hỏi những bài học thực tế từ các chuyên gia có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực của họ.
Thì Linh đang trò chuyện với Xuân đây, và Linh thấy là Xuân là CEO của hiện tại là của Phonus, và trước đây cũng là nhà sáng lập của Bánh Mì 362. Thì nói chung là Xuân là một người lãnh đạo và có khá nhiều kinh nghiệm, và cũng đã tuyển khá nhiều người trong team của Xuân. Thì Linh thấy là đây là cơ hội để cho Linh có thể tìm hiểu thêm về những cái yếu tố gì mà Xuân dùng để khi mà Xuân tuyển những cái đội ngũ của team của Xuân. Thì chúng ta hãy bắt đầu trước ha, là Xuân, khi mà Xuân phỏng vấn một ứng viên, những cái yếu tố nào mà Xuân tìm muốn buộc phải có trong một người ứng viên mà sẽ thành công với Xuân?
Ba thứ á chị. Đầu tiên là cái kỹ năng và kinh nghiệm của bạn đó đã có, nhưng mà em thường thì sẽ không quá cần một cái bạn quá kinh nghiệm mà vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển. Việc thứ hai là cái tính cách của bạn đó có phù hợp với cái nhóm của tụi em hay không. Và cái số 2 là cái rất quan trọng. Mà nhiều khi bạn đạt cái số 1 nhưng mà cái số 2 không được thì cũng không có thể làm việc với nhau. Và cái cuối cùng là bạn đó có muốn phát triển hay không. Tại vì ở Phonos
phát triển.
Dạ, tại vì ở Phonos thật ra là về công nghệ, cho nên tụi em phát triển rất là nhanh. Và nếu mà bạn đó không có muốn phát triển á, và muốn chậm và cái tốc độ nó không có cùng á, thì chắc là sẽ không phù hợp. Thì ba cái đó là ba cái quan trọng nhất.
Vì trong ba cái yếu tố đó, mình thấy là cái thứ nhất là kỹ năng, cái thứ nhì là cái
thái độ
và thứ ba là cái tư duy phát triển của mình. Thì với hai cái cuối là có thể là nó tính theo cái cá tính hoặc là cái kỹ năng mềm. Thì mình tập trung trước vào cái kỹ năng cứng đi ha. Thì với kỹ năng thì Xuân nói là bạn nên phải có một cái bước nào đó. Thì những cái yếu tố nào, ví dụ là mình cần những cái kỹ năng về Excel hay những cái kỹ năng về cái gì đó, là những gì mà Xuân đang
chị đang muốn... chị đang nói cái đầu tiên á hả chị?
Cái kỹ năng là nó là gì?
Cái kỹ năng thì nó sẽ tùy theo cái vị trí. Ví dụ em đơn giản thôi, là một bạn nhân sự đi, đồng chí em tuyển nhân sự, chị biết em tuyển bằng cái gì không? Em sẽ nghe cái cách bạn alo với em đầu tiên.
Nghĩa là cái bài phỏng vấn đã bắt đầu ngay lúc bạn mất điện thoại.
Bạn nhấc cái alo. Tại vì chị biết sao không? Tại vì nhân sự đó là sẽ thay em gặp và làm việc với rất là nhiều các bạn nhân sự khác, các bạn nhân viên khác. Mà nếu mà cái bạn đó không có cái sự connect, cái sự ngọt ngào á, mà kiểu khó chịu á, thì nó sẽ rất là khó để bạn có thể thay em và thay Phonos gặp gỡ các bạn khác. Cho nên là em rất là quan tâm, ví dụ như nhân sự thì em sẽ nghe là cái cách bạn trả lời có dịu dàng, có nền nã, chị hiểu là không biết dùng từ gì, nhưng mà nó phải có một cái connect để làm cho cái người đối diện cảm thấy là quyết đó là về nhân sự. Nhưng mà thấy có thể accounting mình không cần như vậy.
Accounting thì mình sẽ đưa những cái bài thử nghiệm trước.
Như
cái này là cái bí quyết khá hay ha. Tại vì có nhiều lúc mình đang ngoài đường, mình đang chạy vòng vòng, mình thấy điện thoại mình cứ bắt đại. Thì bây giờ các bạn hãy nhớ là nếu mà bạn đang phỏng vấn cho một cái vị trí nào đó, thì bạn hãy nhớ là mỗi lần bắt điện thoại là có thể đây là cái cuộc gọi về công việc. Thì mình cũng phải chuẩn bị tinh thần, cũng phải hít hơi một cái trước để mình bình tĩnh lại. Rồi sau đó mình phải thay đổi cái những gì đang xảy ra trong bộ đảo của mình để cho mình yên tĩnh lại, rồi mình có thể bắt lên một cách rất là chuyên nghiệp.
Và ngay cả khi bạn đang ở ngoài, bạn nhấc máy, bạn cũng có thể chào chị, em đang ở bên ngoài, chút nữa có thể em sẽ gọi lại cho chị được không? Thì cái cách bạn trả lời là cái cách, không cần đúng sai, mà cái cách bạn ứng xử trong cái tình huống đó nó nói là rất là nhiều.
Vậy mình qua cái thứ nhì, cái thái độ. Tại vì với Linh là Linh thấy là mình cứ bản thân của Linh là Linh sẽ phù hợp hay không phù hợp với một cái môi trường. Và Linh nghĩ là mình không nên cố gắng thay đổi bản thân của mình để cho mình phù hợp với công ty A. Tại vì nếu mình không phù hợp thì mình cứ qua công ty B, C. Tại vì ngoài thị trường có khá nhiều công ty để làm, phải không? Thì không biết là với Xuân đó, là Xuân nghĩ là có người mà có thể phù hợp hay không? Nghĩa là ngay lúc này cảm thấy là không phù hợp, nhưng có thể là họ rất là đam mê về sách và họ rất là muốn, tại vì trên thị trường thật sự cũng không có quá nhiều công ty về sách nghe phải không, sách nói, thì nếu mà họ cực kỳ thích cái lĩnh vực này mà cảm thấy là có thể là họ chưa phù hợp, cái tự nhiên của họ không có phù hợp với cái môi trường, nhưng có thể là họ thay đổi một chút, thì không biết là họ có nên cố gắng không?
Dạ, em nghĩ là nên ở cái hướng là mình sẽ làm hoàn thiện mình, nhưng mà không nên thay đổi chính con người mình quá. Tại vì giống như chị Linh nói, em cũng nghĩ là mỗi người sẽ hợp với mỗi tổ chức, không có nghĩa là bạn không hợp ở đây là bạn xấu. Thì cái điều mà bạn chọn một cái chỗ nó hợp nó rất là quan trọng, nhưng mà song song đó mình cũng nên phát triển bản thân mình. Những cái gì mà mình thấy nó chưa được và cần phải thay đổi thì mình nên thay đổi. Ví dụ như về thái độ, đúng không chị? Thì ở trong team của em á, là em nghĩ là những cái con người xa lạ với nhau, mình gặp nhau và mình làm việc với nhau, nội mình, gia đình mình làm việc với nhau, mình còn gây lộn mà nói chi người ngoài. Cho nên á, cái quan trọng là cái cách mà bạn giải quyết cái vấn đề và bạn trình bày cái quan điểm của bạn á, nó không quá theo cái hướng là đè cái người khác. Nó thì cái đó nó là một cái rất là quan trọng, tại vì teamwork chắc chắn sẽ có những cái vấn đề xảy ra, và em quan trọng là mình không quá tiêu cực á, và nhìn nó là trời cái gì rất là lớn, mà mình theo cái hướng là xây dựng. Thì thông thường á, khi mà vô phỏng vấn á, em sẽ đưa ra những quan điểm khác các bạn để xem các bạn bảo vệ quan điểm của mình như thế nào, và để xem cái thái độ trong lúc các bạn bảo vệ quan điểm của mình nó ra sao. Thì cái đó nó quan trọng với em.
Ok, tốt. Vậy bây giờ câu hỏi cuối nha. Vậy trong một cái buổi phỏng vấn, những gì mà người ứng viên có thể làm để Xuân có thể nói là no, nghĩa là tự động no, tuyệt đối là bạn này không được tuyển.
No luôn á hả chị?
No luôn, nghĩa là mình đã làm quá sai lầm rồi, hay là nói một cái câu gì đó mà khiến mình quá tức giận nữa, thôi người này sẽ không bao giờ làm ở đây.
em thì em nghĩ là thông thường á, khi gặp thì sẽ ít cái việc tức giận, tại vì có gọi đây là đã phỏng vấn lại vòng 1 rồi. Em nghĩ là một người không lắng nghe á, có nghĩa là lúc nào mình cũng nói cái của mình, nhưng mà mình không nghe, ok, bây giờ cái đối phương như thế nào. Thì cái đó rất là khó để teamwork, thì cái đó chắc chắn mình sẽ lại.
Hay, thì cái này cũng tương tự giống khi mà Linda là trong vai trò nhà đầu tư, khi mà nói chuyện với một nhà sáng lập, cái sự cởi mở, cái sự mà sẵn sàng để chấp nhận những cái lời khuyên, cái đó cũng là cực kỳ quan trọng. Mà các bạn có thể đồng ý là khi mình nói về ứng viên thì nó đúng, và với nhà đầu tư cũng vậy. Tại vì khi mà nhà đầu tư tiền vào công ty của bạn, thì chúng ta giống như là mình sẽ hành động như mình đang đám cưới rồi đó, phải không? Tại vì cái mối quan hệ giữa nhà đầu tư và nhà sáng lập có thể nó sẽ duy trì mười mấy năm cũng có. Thì nếu mà hai bên không có thể cởi mở làm việc với nhau, chia sẻ, thì mình sẽ không bao giờ tạo cái mối quan hệ mình cần để cho mình có thể phát triển công ty tới mức thành công. Thì cái việc này cực kỳ quan trọng. Ok,
cảm ơn chị.
Được rồi, cảm ơn Xuân hôm nay nha. Thì hy vọng là các bạn đã ghi được xuống được một vài cái mẹo để cho bạn có thể chuẩn bị cho những cái buổi phỏng vấn cho tiếp theo của bạn.
Thank you, bye bye.